Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam thiếu hụt xăng dầu, ai găm hàng bị phạt nặng. Chuyên gia môi trường xanh Ngụy Thị Khanh bị bắt vì trốn thuế. Nhà Trắng nói Mỹ sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC vào năm sau. Và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông vẫn giữ liên lạc với lãnh tụ Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam đang thiếu hụt xăng dầu trên diện rộng với nhiều cây xăng trên khắp cả nước treo bảng hết xăng, nghỉ bán, trong lúc chính quyền đang cho thanh tra và trừng phạt nặng tay những cây xăng nào găm giữ hàng chờ giá lên, truyền thông trong nước đưa tin. Theo báo cáo của Bộ Công Thương được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại, thì từ trước Tết cho đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện một số cây xăng đóng cửa, ngưng bơm xăng cho người dân ở các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Hậu Giang. Tuy nhiên, nguyên nhân do Bộ Công Thương chỉ ra không phải là do các cửa hàng này găm giữ hàng không chịu bán, mà là do hết nguồn cung, trong khi nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết tăng cao, thiếu hụt nhân sự do nhân viên nghỉ Tết hay mắc COVID-19. Theo khảo sát của tờ Tuổi Trẻ tại các tỉnh như An Giang và Sóc Trăng, nhiều cây xăng treo bảng hết xăng hoặc chỉ bơm xăng nhỏ giọt cho khách hàng. Các chủ cây xăng cho biết họ cạn kiệt nguồn cung hay kinh doanh thua lỗ do được hưởng chiết khấu quá thấp nên đành phải đóng cửa. Tại tỉnh Đắk Lắk, theo ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch tỉnh, được Tuổi Trẻ dẫn lời lại thì có 19 cây xăng đóng cửa cũng với lý do là hết hàng để bán. Ông Hải cũng chỉ ra hiện tượng do đang phải chịu lỗ nên nhiều cây xăng viện đến các cớ như ăn dỗ, đám cưới, ốm đau để không bán hàng. Những trục trặc tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn khiến nhà máy này không cung cấp đủ hàng cho các doanh nghiệp, trong khi giá xăng dầu trong nước không điều chỉnh kịp với giá thế giới, khiến nhiều doanh nghiệp càng bán ra càng lỗ, tờ Tuổi Trẻ chỉ ra. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi họp báo chiều ngày 10 tháng 2, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết tình hình cung ứng xăng dầu ở thành phố đang gặp khó khăn, nhưng không có tình trạng găm giữ hàng. Ông Phương được tờ Người Lao Động dẫn lời cho biết do giá xăng sắp được điều chỉnh tăng, nên người bán có tâm lý hạn chế bán chờ giá lên, còn người mua thì mua tích trữ, nên gây khó khăn cho việc cung ứng xăng dầu. Việt Nam sắp sửa có thêm các đợt tăng giá xăng dầu vào các ngày 11 và 21 tháng 2 tới, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ. Cũng theo Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố này hôm 10 tháng 2 ghi nhận 7 cửa hàng thiếu xăng RON95. Trước đó, tại một phiên họp của chính phủ hôm 8 tháng 2, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được dẫn lời trấn an rằng Việt Nam có đủ nguồn dự trữ xăng dầu, người dân cũng được chính quyền khuyến cáo không nên tích trữ xăng dầu trong nhà. Bộ Công Thương đang cho tiến hành kiểm tra các cây xăng trên toàn quốc và nếu phát hiện cây xăng nào găm giữ hàng thì sẽ phạt nặng bằng hình thức thu hồi giấy phép kinh doanh, Thông tấn xã Việt Nam cho hay. Theo Bộ Công Thương, hiện nguồn cung xăng dầu trong nước đang đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thị trường, 25% còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài. Vụ trưởng vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, ông Trần Duy Đông, được Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết kể từ ngày 13 tháng 3, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa, vốn có công suất gấp đôi nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi, sẽ phục hồi 100% công suất, trong khi các nhà máy cung cấp xăng dầu cũng đang có kế hoạch nhập khẩu thêm để bù đắp nguồn thiếu hụt do sản xuất trong nước đình trệ.
Bà Ngụy Thị Khanh, người đầu tiên nhận giải thưởng môi trường Goldman danh giá của Việt Nam, đã bị chính quyền Hà Nội bắt giam vì tội trốn thuế. Báo Tuổi Trẻ loan tin rằng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội hôm 8 tháng 2 ra thông cáo cho biết cơ quan này đã khởi tố nhà hoạt động môi trường nổi tiếng 46 tuổi về tội trốn thuế theo điều 200 của Bộ luật hình sự. Người sáng lập Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, còn gọi là Green ID, đã bị bắt giữ vào tháng trước. Nhưng việc giam giữ của bà chỉ được truyền thông nhà nước loan tin hôm 9 tháng 2. Bà Khanh, người đoạt giải Goldman và học giả Eisenhower, là nhà vận động để Việt Nam áp dụng các chiến lược năng lượng xanh hơn. Bà Ngụy Thị Khanh là một trong số ít tiếng nói ở Việt Nam lên tiếng phản đối kế hoạch tăng điện than để cung cấp nhiên liệu cho phát triển kinh tế của đất nước, theo trang AFP. Tổ chức Green ID của bà, tổ chức phi chính phủ về môi trường nổi tiếng nhất ở Việt Nam, đã thuyết phục chính phủ giảm một số mục tiêu về than và khơi mào cho một cuộc đối thoại quốc gia về tình trạng ô nhiễm nước và không khí đang gia tăng. Nhưng trong khi được quốc tế khen ngợi, bà cũng trở thành mục tiêu của các chiến dịch bôi nhọ trên các mạng truyền thông do nhà nước hậu thuẫn và thường xuyên bị tấn công bởi những kẻ chỉ trích công việc của bà trên trang Facebook, theo trang AFP. Tương tự, trang The Guardian cho biết rằng những tiếng nói của bà khiến bà phải đối đầu với tham vọng của đất nước trong việc thúc đẩy sản xuất than. Tuy nhiên, tổ chức của bà Khanh cũng đã thành công trong việc thuyết phục chính phủ Việt Nam loại bỏ 20.000 MW điện than khỏi quy hoạch năng lượng quốc gia vào năm 2030, cũng theo hãng tin AFP. Mục tiêu của bà trong những năm tới là để Việt Nam thu hẹp quy mô các kế hoạch than đầy tham vọng để có thêm các lựa chọn năng lượng tái tạo. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020 với hãng tin AFP, bà cho biết có những rủi ro xuất phát từ các hoạt động tích cực của bà. Bà nói, khi chúng tôi được toàn cầu công nhận, các nhóm lợi ích được trao quyền, nhận ra kẻ thù của họ là ai, và họ rất mạnh. Vào năm 2018, bà Nguyễn Thị Khanh là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng môi trường Goldman, giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở, tôn vinh bà vì nỗ lực giúp Việt Nam loại bỏ được 115 triệu tấn khí thải carbon dioxide vào mỗi năm. Vào năm 2019, bà Khanh trở thành học giả của chương trình mang tên cựu Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower, chương trình dành cho các nhà lãnh đạo đổi mới thông qua trải nghiệm mang tính chuyển đổi, các tác nhân thay đổi năng động, cam kết tạo ra một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn. Vào tháng trước, văn phòng và nhà riêng của bà đã bị khám xét, đồng thời tịch thu tài liệu và thiết bị, theo trang The Guardian. Bà Khanh là nhà hoạt động mới nhất bị chính quyền bắt giữ vì liên quan đến tội trốn thuế. Vào tháng Giêng 2022, ông Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, bị kết án 5 năm tù về tội trốn thuế, trong khi nhà báo Mai Văn Lợi, lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, bị tuyên án 4 năm tù với cùng tội danh.
Cựu đại úy công an Lê Chí Thành, người vừa bị tuyên án 2 năm tù vì chống người thi hành công vụ, nay lại bị khởi tố thêm tội danh mới là lợi dụng quyền tự do dân chủ, theo tin từ gia đình. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Phú, mẹ của ông Thành, nói với VOA.
Đây là họ cố tình, họ quy chuột cháu thấy chưa? Một bữa đây, cách đây 2 phút là cô với bà đang ngồi đây thì luật sư Mạnh có nói với cô là tỉnh Bình Thuận tới đây đưa thằng Thành về Bình Thuận để làm cái việc là tự do dân chủ. Cô không đồng ý bởi vì con cô nó không phải là nó phản động. Mà bây giờ chỉ có quy chụp vào con cô này, cho nên cô thấy cái xã hội khi bây giờ nó làm ăn cái kiểu như này, cô thấy nó bất công lắm.
Dạ.
Nó thật, cô nói là bây giờ con cô đi tố cáo người tham nhũng, mà cô bây giờ không làm ra mà để cái thứ để cho chúng nó ăn rồi nó bị lính rồi nó ăn nó bóc lột của người khác, mà con cô thì ăn ngay ở thật. Nó thẳng không làm một cái điều gì trái mà bây giờ quy chụp con cô hết tội nó ăn tội kia, cô thấy nó quá bất công rồi.
Trước đó, luật sư Đặng Đình Mạnh thông báo trên trang Facebook như sau. Một cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án về tội danh lợi dụng những quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự đối với ông Lê Chí Thành. Án chồng án là điều mà ông Lê Chí Thành sẽ phải đối diện trong thời gian sắp tới. Đại úy công an Lê Chí Thành, 39 tuổi, một người được biết thường lên tiếng tố cáo tham nhũng trong ngành công an, hôm 14 tháng Giêng bị một tòa án ở thành phố Thủ Đức tuyên án 2 năm tù với tội danh chống người thi hành công vụ. Bà Phú cho biết ông Thành đã kháng cáo và cho rằng mức án 2 năm tù là quá nặng. Ông Lê Chí Thành, người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bình Thuận, nguyên là đại úy công an, làm việc tại trại giam Jack 30D, trại Thủ Đức, Bộ Công an. Vào tháng 7, 2020, ông bị tước danh hiệu công an nhân dân và bị tước quân hàm quân tịch và mất việc sau khi ông phát biểu trên mạng xã hội cho rằng mình là nạn nhân của sự trù dập vì đấu tranh chống tham nhũng.
Một thiếu niên người dân tộc Mông được cho là đã có hành động lôi kéo một em gái về nhà mình làm vợ, bất chấp sự cự tuyệt của em gái này ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, theo hình ảnh từ một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội được chính quyền Hà Giang xác minh. Vụ việc này xảy ra ở thôn Bả Vi Hạ, xã Bả Vi hôm 7 tháng 2, khi giới trẻ Mông lên bản vui chơi dịp Tết. Theo truyền thông trong nước, hình ảnh video cho thấy có nhiều người đứng xung quanh chứng kiến nhưng không ai can thiệp, mặc cho em gái phản kháng và chỉ đến khi có một công an can thiệp thì em gái mới được giải cứu. Nam thiếu niên bắt vợ chỉ mới 16 tuổi, đang học lớp 10, còn em gái bị bắt đi không thành chỉ mới 14 tuổi, theo trang mạng Zing. Cũng theo trang mạng này thì sau khi xác minh, chính quyền địa phương xác định hai em này quen nhau từ trước trên mạng xã hội. Em trai đã nhiều lần tỏ tình và rủ em gái đi chơi, nhưng em gái chỉ nhận lời đi chơi chung, chứ chưa chấp nhận chuyện yêu đương. Hôm xảy ra vụ bắt vợ, em gái đã được nam thiếu niên chở đến thị trấn huyện Mèo Vạc chơi và đến lúc về, nam sinh đã có hành động kéo em gái về nhà mình mặc dù không được sự đồng ý. Sự việc diễn ra trong 30 phút và công an xã Bả Vi chỉ đến can thiệp khi nhận được tin báo của người dân, cũng theo Zing. Hành động của nam sinh thực chất chỉ là trêu đùa, chưa đến mức nặng nề như hủ tục bắt vợ, một lãnh đạo huyện không nêu tên được Zing dẫn lời cho biết, do đó không có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay xử phạt hành chính đối với nam sinh bắt vợ này, cũng theo lời vị lãnh đạo huyện này. Bắt vợ là một tập tục lâu đời của người Mông ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Theo đó thì các cặp trai gái đã yêu nhau từ trước, nhưng trước khi gia đình chính thức hỏi cưới, người nam vẫn đi bắt vợ và người bị bắt lúc đầu sẽ chống cự, nhưng cuối cùng sẽ bằng lòng theo về nhà trai. Chính quyền Hà Giang đã xem bắt vợ là một hủ tục và lâu nay đã tuyên truyền vận động người dân tộc Mông từ bỏ tập tục này. Tờ Giao thông dẫn lời ông Nông Văn Ngay, lãnh đạo xã Giàng Chu Phìn với 95% dân số và người Mông, cho biết xã này vẫn còn lác đác các trường hợp bắt vợ, nhất là ở các nam nữ thanh niên đi chơi xuân. Xã đã cắt cử công an, dân quân thôn bản tuần tra trong dịp Tết để kịp thời ngăn chặn việc bắt vợ, ông Ngay nói.
Hoa Kỳ sẽ đăng cai hội nghị thường niên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào năm 2023, theo một tuyên bố của Nhà Trắng hôm thứ Năm mùng 10 tháng 2. Trong tuyên bố, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cảm ơn APEC đã ủng hộ đề nghị đăng cai của Hoa Kỳ. Bà nói rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden cam kết thúc đẩy thương mại công bằng, đầu tư và cạnh tranh rộng mở. Những điều đó là một phần trong trọng tâm của chính quyền là mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ kinh tế trong khu vực. Bà viết trong tuyên bố, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden-Harris là trở thành đối tác vững mạnh, đáng tin cậy của các nền kinh tế APEC và xác định những cách thức chung để mở ra cơ hội kinh tế, sự thịnh vượng và tăng trưởng cho tất cả chúng ta. Các kế hoạch về việc Washington đăng cai tổ chức hội nghị gồm nhiều bên được đưa ra trong bối cảnh có những căng thẳng đang diễn ra với Trung Quốc. Nước này hồi năm ngoái cảnh báo tới APEC rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chớ có quay trở lại căng thẳng của thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng thống Biden cũng phát biểu tại hội nghị hồi năm 2021, nói rằng ông cam kết tăng cường mối quan hệ của Hoa Kỳ với các nền kinh tế APEC và thúc giục hành động về môi trường và sức khỏe toàn cầu. Nước chủ nhà APEC năm ngoái là New Zealand đã tổ chức hội nghị hoàn toàn trực tuyến do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra lúc đó. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết là Thái Lan dự kiến đăng cai APEC năm nay, trong khi Peru đăng cai vào năm 2024.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nói với các cộng sự rằng ông vẫn giữ liên lạc với lãnh tụ Kim Jong-un của đất nước cô lập Triều Tiên kể từ khi ông Trump rời Nhà Trắng. Theo một bài phóng sự hôm thứ Năm 10 tháng 2, cùng lúc các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng làm gia tăng căng thẳng quốc tế. Phóng viên Maggie Haberman của tờ New York Times nói với CNN, như chúng tôi biết, ông ấy cứ như bị ám ảnh về mối quan hệ này. Điều tiết lộ này nằm trong cuốn sách sắp ra mắt của bà viết về ông Trump, mang tên The Confidence Man. Cụm từ này có nghĩa đen là người đàn ông tự tin, nhưng cũng có nghĩa bóng là kẻ lừa đảo. Năm 2018, ông Trump từng tuyên bố gây nhiều chú ý rằng ông ấy và ông Kim trở nên yêu quý nhau sau khi trao đổi thư từ. Nhưng hai cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã không ngăn được việc Triều Tiên thử tên lửa hay tung ra những lời lẽ gay gắt. Tuyên bố của ông Trump không thể kiểm chứng được và có thể không đúng sự thật, bà Haberman nói. Điều ông ấy nói và điều thực sự xảy ra là không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Nhưng ông ấy lâu nay vẫn nói với mọi người rằng ông ấy duy trì một số hình thức trao đổi thư từ hoặc thảo luận với ông Kim Jong-un, bà cho biết. Bà nói thêm rằng ông Kim là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất mà ông Trump cho hay ông vẫn giữ liên lạc. Các trao đổi thư từ với ông Kim nằm trong số các tài liệu lưu trữ của Tổng thống chứa trong 15 thùng tài liệu mà Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết họ thu thập được vào tháng trước tại dinh thự của ông Trump ở Florida, báo Washington Post đưa tin. Việc ông Trump vẫn có liên lạc với ông Kim hẳn là điều bất thường đối với một cựu tổng thống, nếu xét đến thực tế là Bình Nhưỡng ngày càng leo thang các vụ thử tên lửa. Một đại diện của ông Trump không hồi đáp ngay khi được đề nghị đưa ra bình luận.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết họ đình chỉ việc nhập khẩu thịt bò từ Lithuania kể từ hôm thứ Tư mùng 9 tháng 2 trong bối cảnh căng thẳng thương mại ngày càng tăng lên với quốc gia vùng Baltic và các đồng minh phương Tây của nước này, tập trung vào vấn đề Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về hòn đảo. Hải quan Trung Quốc không đưa ra lý do cho việc đình chỉ. Cơ quan này thường ngừng nhập khẩu thịt nếu như các quốc gia xuất khẩu báo cáo có dịch bệnh trên động vật chăn nuôi. Gần đây, Lithuania không có báo cáo gì về bất kỳ loại bệnh nào trên động vật cho Tổ chức Thú y Thế giới. Tuy nhiên, động thái kể trên của Trung Quốc xảy ra sau khi Anh cho biết hôm 7 tháng 2 rằng họ sẽ đứng chung với Hoa Kỳ và Úc ủng hộ một vụ kiện thương mại của EU tại Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm vào Trung Quốc, cụ thể là kiện Bắc Kinh với cáo buộc là họ hạn chế thương mại đối với Lithuania. Ủy ban châu Âu cho biết xuất khẩu của Lithuania sang Trung Quốc đã giảm 91% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm 2020. Lithuania cho phép Đài Loan mở một cơ sở có chức năng là đại sứ quán ở thủ đô Vilnius vào năm ngoái, khiến Bắc Kinh tức giận. Bắc Kinh lâu nay vẫn xem hòn đảo có chính quyền tự trị là lãnh thổ của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lâm Kiên từ chối giải thích chi tiết về việc đình chỉ nhập khẩu thịt bò, nhưng ông ta nói rằng Lithuania nên sửa chữa những sai lầm của mình. Điều Lithuania nên làm là đối mặt với thực tế, khắc phục sai lầm của họ và trở lại con đường đúng đắn là tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc, thay vì không phân biệt được đúng sai, ông Triệu nói, đề cập đến chính sách của Bắc Kinh, đòi các nước công nhận Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đài Loan lên án động thái mới nhất của Trung Quốc mà hòn đảo này gọi là đơn phương và bắt nạt, và cho rằng đây là ví dụ mới nhất về việc Bắc Kinh cố gắng thay đổi chính sách đối ngoại của Lithuania. Người phát ngôn Joan U của Bộ Ngoại giao Đài Loan nói với các phóng viên, chúng tôi kiên quyết sát cánh với Lithuania. Trung Quốc là nước nhập khẩu thịt bò hàng đầu thế giới, nhưng các lô hàng từ Lithuania chỉ chiếm số lượng rất nhỏ. Trung Quốc chỉ nhập khẩu 775 tấn thịt bò từ Lithuania vào năm 2021, trong tổng số 2,36 triệu tấn thịt bò nhập khẩu trong cùng năm, theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc. Đài Loan gần đây tăng nhập khẩu thực phẩm từ Lithuania để giúp giảm bớt tác động của các biện pháp cấm đoán của Trung Quốc, và mới đây nhất, Đài Loan đã tăng nhập rượu rum. Lô đầu tiên gồm 1.200 chai đã được bán hết trong vòng chưa đầy một giờ sau khi mở bán trong tháng này.
Tổng thư ký NATO hôm thứ Năm 10 tháng 2 cảnh báo về một thời điểm nguy hiểm đối với châu Âu khi Nga tăng quân gần Ukraine và tổ chức tập trận chung ở Belarus, nhưng ông cũng nhắc lại lời đề nghị đàm phán với Moscow. Phát biểu cùng với Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông Jens Stoltenberg cho biết ông đã gửi thư cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề nghị thảo luận về việc cần có thêm thông tin minh bạch liên quan đến các cuộc tập trận, cũng như về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Johnson, đây là một thời điểm nguy hiểm đối với an ninh châu Âu, số lượng các lực lượng của Nga đang tăng lên, thời gian để báo động về một cuộc tấn công có thể xảy ra đang rút ngắn lại. Vẫn vị Tổng thư ký của Khối Liên minh Quân sự phương Tây nói thêm, NATO không phải là mối đe dọa đối với Nga, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong khi vẫn cam kết mạnh mẽ tìm kiếm một giải pháp chính trị. Ông cho rằng Nga phải lựa chọn giữa giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine hoặc đối mặt với các chế tài kinh tế từ phương Tây và sự hiện diện quân sự gia tăng của các lực lượng NATO ở các nước phía đông thuộc liên minh. Nga có một lựa chọn, họ có thể chọn giải pháp ngoại giao và chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống. Nhưng nếu họ chọn đối đầu, họ sẽ phải trả giá cao hơn, ông nói. Sẽ có các biện pháp trừng phạt kinh tế, sẽ có sự gia tăng về hiện diện quân sự của NATO ở khu vực phía đông của liên minh, và Anh thực sự là một phần quan trọng trong đó, vẫn theo lời ông Stoltenberg.
Sự việc nhiều cửa khẩu giữa Mỹ và Canada phải đóng cửa dẫn đến các tác động về mậu dịch đang làm cho chính quyền Canada thấy cần cấp bách có các nỗ lực chấn dẹp các cuộc biểu tình kéo dài 2 tuần chống lại các biện pháp của chính phủ về đối phó với đại dịch. Cho dù là giờ đây thủ đô Ottawa đang thấy có những dấu hiệu tình hình sẽ sớm trở lại bình thường. Các cuộc biểu tình bắt đầu khi một đoàn xe tự do chiếm đóng trung tâm thành phố Ottawa, phản đối sắc lệnh hoặc là tiêm vaccine hoặc là phải cách ly áp dụng đối với những người lái xe tải xuyên biên giới. Phía chính phủ Hoa Kỳ cũng có lệnh tương tự. Nhưng những người biểu tình cũng bày tỏ bất bình về thuế carbon và các luật khác và các cuộc biểu tình gần đây đã lan tới cả các cửa khẩu biên giới, bao gồm cả cầu đại sứ là tuyến đường cung ứng chính cho các nhà sản xuất ô tô và nông sản của thành phố Detroit. Tình hình như vậy thu hút sự chú ý của các quan chức Mỹ và Canada. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói hôm thứ Tư mùng 9 tháng 2 rằng có một điều quan trọng là tất cả mọi người ở Canada và Hoa Kỳ cần phải hiểu được hành vi gây tắc nghẽn này gây ra tác động gì, tác động tiềm tàng đối với người lao động, đối với chuỗi cung ứng, và chúng tôi tập trung nhất vào điều đó. Việc cây cầu bị chặn đã gây ra tình trạng thiếu phụ tùng tại nhà máy lắp ráp của hãng xe Stellantis ở Windsor, Ontario. Hoạt động sản xuất cũng bị ảnh hưởng tại hãng Ford Motor. Cảnh sát ở Ottawa dự định sẽ có những hành động nghiêm khắc hơn để chấm dứt các cuộc biểu tình chiếm giữ con phố chính ở trung tâm của thành phố, nơi có các tòa nhà chính phủ, nhà quốc hội và tư dinh của Thủ tướng Justin Trudeau. Cảnh sát Ottawa hôm 9 tháng 2 đưa ra lời đe dọa tới các tài xế xe tải đang phong tỏa khu trung tâm của thành phố về các biện pháp từ bắt giữ không cần lệnh cho đến tạm giữ phương tiện. Bất chấp những cảnh báo của cảnh sát trong nhiều ngày qua về việc thực thi các luật hiện hành, mới chỉ có 23 vụ bắt giữ được thực hiện. Các bộ trưởng chính phủ Liên bang Canada đã gọi cuộc phong tỏa là bất hợp pháp và yêu cầu những người biểu tình hãy quay về nhà. Thủ tướng Trudeau vẫn giữ vững lập trường bất chấp một số đảng viên trong cùng đảng của ông chỉ trích các biện pháp nghiêm ngặt của chính phủ về phòng chống virus. Người dân Canada chủ yếu tuân theo các biện pháp y tế của chính phủ, với gần 79% dân số đủ điều kiện đều đã tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy là 62% người Canada được khảo sát phản đối đoàn xe tự do. Vận động viên trượt băng nghệ thuật 15 tuổi người Nga Kamila Valieva vẫn tập luyện với các huấn luyện viên của cô hôm thứ Năm mùng 10 tháng 2 tại Thế vận hội mùa đông, bất chấp các tin tức nói rằng cô có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm. Thiếu nữ này là thành viên trong đội mang tên Ủy ban Olympic Nga ROC và cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi trượt băng nghệ thuật đồng đội hôm mùng 7 tháng 2 đứng trên Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng lễ trao huy chương của họ đã bị hoãn lại vì lý do pháp lý và ban tổ chức không giải thích gì thêm. Các vận động viên Nga hiện thi đấu mà không có quốc kỳ và quốc ca của nước họ vì Nga phải chịu các lệnh trừng phạt do vi phạm về doping, tức là chất kích thích bị cấm trong quá khứ. Truyền thông Nga đưa tin hôm 9 tháng 2 rằng Valieva đã xét nghiệm và có kết quả dương tính. Hai báo RBC và Kommersant nêu tên loại thuốc bị cấm là trimetazidine, thường được sử dụng để điều trị chứng đau thắt ngực. ROC và Liên đoàn trượt băng nghệ thuật Nga chưa đưa ra bình luận nào. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng nguồn thông tin chính thống duy nhất là Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. IOC vẫn từ chối đưa ra bình luận viện lý do pháp lý. Mặc dù vậy, phát ngôn viên Mark Adams đề nghị các vận động viên trượt băng khác hãy kiên nhẫn và cho biết các quan chức sẽ làm việc nhanh nhất có thể để giải quyết vấn đề về lễ trao huy chương. Vụ việc này có tính chất phức tạp bởi độ tuổi của Valieva. Theo Bộ luật chống doping của Cơ quan chống doping thế giới WADA, các vận động viên vi phạm cần phải bị nêu tên công khai, nhưng điều này không bắt buộc nếu người đó là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Cựu Tổng Giám đốc WADA David Harman nói với Reuters rằng cần phải có sự đồng ý của cha mẹ trước khi trẻ vị thành niên được xét nghiệm. Ông nói thêm rằng sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với bất kỳ tổ chức nào nếu như các vận động viên thi đấu và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Trimetazidine, viết tắt là TMZ, có tác dụng tăng lưu lượng máu đến tim và hạn chế sự dao động nhanh về huyết áp. Nó nằm trong danh sách các chất bị cấm của WADA từ năm 2014. Ông Harman nói đó không phải là loại thuốc mà người ta vô tình uống phải. Nó không phải là thứ thuốc được kê đơn thông thường và cũng không phải là thứ thuốc mà chúng ta nghĩ rằng sẽ được kê đơn cho một đứa trẻ 15 tuổi. Thật đáng thất vọng và thực sự xấu mặt khi mà các vận động viên Nga vẫn cứ có kết quả dương tính ở các sự kiện thể thao lớn sau tất cả những gì mà đất nước đó đã từng gặp phải, vẫn lời ông Harman.
Số ca nhiễm COVID toàn cầu vượt quá 400 triệu hôm 9 tháng 2, theo Reuters, giữa lúc biến thể Omicron hoành hành khiến hệ thống y tế của một số nước sắp hết khả năng. Đại đa số các ca mới được báo cáo hàng ngày là nhiễm phải biến thể Omicron, vốn đang chiếm ưu thế toàn cầu. Dù dịch bắt đầu bình ổn tại nhiều nước, nhưng trung bình mỗi ngày vẫn có hơn 2 triệu ca được báo cáo, theo phân tích của Reuters. Số người chết thường có khuynh hướng theo sau các ca nhiễm đã tăng lên 70% trong 5 tuần qua dựa trên con số trung bình 7 ngày. Dù bằng chứng sơ khởi từ một số nước cho thấy Omicron nhẹ hơn các biến thể trước, nhưng một lượng ca nhiễm khổng lồ có thể làm các hệ thống y tế toàn cầu quá tải. Từ 300 triệu ca lên 400 triệu ca chỉ mất hơn một tháng, trong khi từ 200 triệu ca trước đây phải mất 5 tháng mới tăng lên thành 300 triệu, theo Reuters. Đại dịch COVID tới nay đã giết chết trên 6 triệu người trên toàn cầu. Năm nước hàng đầu báo cáo các số ca nhiễm cao nhất trung bình trong 7 ngày là Mỹ, Pháp, Đức, Nga và Brazil. Năm nước này chiếm gần 37% số ca nhiễm mới ghi nhận trên toàn thế giới, theo Reuters. Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm hàng ngày. Cứ 3 ngày là có 1 triệu ca mới ghi nhận. Số ca nhiễm và nhập viện tại Mỹ đang giảm từ cao điểm vào tháng Giêng năm nay, theo phân tích của Reuters. Hôm 4 tháng 2, Mỹ vượt quá 900.000 người chết vì COVID. Tại Pháp, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày ở mức 210.000 ca một ngày. Cứ 5 ngày có thêm khoảng 1 triệu ca nhiễm mới. Tổng số ca COVID được xác nhận tại Pháp kể từ khi đại dịch này bắt đầu tới ngày 3 tháng 2 vừa qua đã quá 20 triệu. Khoảng một nửa số ca nhiễm được báo cáo toàn cầu là từ các nước châu Âu, với 21 nước vẫn còn trên đỉnh điểm của đường cong lây nhiễm. Khu vực này ghi nhận trên 131 triệu ca nhiễm và hơn 2 triệu người chết vì COVID kể từ khi đại dịch bắt đầu. Dù châu Âu gần như mỗi ngày ghi nhận thêm 1 triệu ca mới, nhưng một số nước đã dần dần gỡ bỏ những hạn chế trong lúc các ổ dịch trong cộng đồng giảm dần. Tây Ban Nha đã bỏ quy định khẩu trang khi đi ra ngoài trong lúc lây nhiễm giảm dần trong nước. Hôm 7 tháng 2, Hy Lạp bắt đầu cho phép nhập cảnh du khách có hộ chiếu vaccine châu Âu mà không cần xuất trình xét nghiệm COVID âm tính. Hôm 4 tháng 2, số người chết vì COVID tại Ấn Độ vượt mức 500.000, cột mốc mà các chuyên gia y tế tin là đã vượt qua từ năm ngoái nhưng không được ghi nhận chính thức do các cuộc thăm dò không chính xác và số người chết không được kiểm đếm đầy đủ. Có khoảng 3 triệu người chết vì COVID tại Ấn Độ tính tới giữa năm 2021, theo một cuộc nghiên cứu được công bố trong tạp chí Science dựa trên 3 nguồn dữ liệu khác nhau. Phiên bản phổ biến nhất của biến thể Omicron, BA.1, chiếm khoảng 98,8% các ca được phân tích gen nộp vào kho dữ liệu công cộng theo dõi virus mang tên GISAID tính đến ngày 25 tháng 1. Tuy nhiên, một vài nước báo cáo các đợt tăng gần đây của phiên bản mới nhất BA.2, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Gần 62% dân số thế giới đã nhận được ít nhất một liều vaccine COVID, trong khi chỉ có 11% dân số các nước có thu nhập thấp được chích ít nhất một liều vaccine, theo thống kê từ trang mạng theo dõi dữ liệu Our World in Data.
Hàn Quốc ngày 10 tháng 2 loan báo các bệnh nhân COVID nhẹ phải tự xử lý tại gia. Một chiến lược mới nhằm giải tỏa các nguồn lực y tế để dành cho các ca COVID nặng hơn trong lúc biến thể Omicron tiếp tục lây lan. Chưa tới một tuần mà số ca nhiễm hàng ngày tại nước này đã tăng gấp đôi. Quan chức cao cấp của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc Lim Suk-young nói, trong lúc Omicron đã trở thành biến thể chiếm ngự và số ca nhiễm được báo cáo gia tăng nhanh chóng, quan trọng nhất là có sự bảo vệ thích hợp cho những nhóm có nguy cơ cao. Chúng ta đang thay đổi hệ thống phòng ngừa virus hoàn toàn. Hàn Quốc là một câu chuyện thành công trong việc giảm thiểu COVID nhờ vào việc tích cực xét nghiệm, theo dõi, giãn cách xã hội và mang khẩu trang. Tuy nhiên, trong tháng này, chính phủ đã bắt đầu chuyển chiến lược sang phương án tự theo dõi, tự chẩn đoán và chữa trị tại nhà. Từ ngày 10 tháng 2, nhà chức trách chỉ cung cấp sự chăm sóc y tế cho các bệnh nhân COVID trên 60 tuổi hoặc có bệnh nền. Những người khác tự theo dõi và tìm sự giúp đỡ y tế từ các bệnh viện được chỉ định nếu tình trạng xấu đi. Các bộ dụng cụ y tế bao gồm các máy đo oxy, đo thân nhiệt và thuốc giảm sốt trước đây các bệnh nhân tự chữa trị tại gia có thể có, nhưng nay chỉ được cấp cho những nhóm ưu tiên, những người có triệu chứng nhẹ hay không có triệu chứng phải tự mua lấy. Tại Triều Tiên, chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX đã giảm số liều vaccine cung cấp cho nước này, theo các tổ chức cứu trợ quốc tế. Một trang mạng của UNICEF cho thấy số vaccine cấp cho Triều Tiên hiện là 1,54 triệu, giảm xuống từ con số 8,11 triệu liều vào năm ngoái. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.